thấy thân này thiệt, chấp đuổi theo rồi có tham sân si, thấy thân này là giả là hết si, hết si thì hết tham hết sân. Thì như vậy ai cũng sợ sân, ai cũng sợ tham mà không sợ si, cứ nuôi cái si hoài mà bảo hết tham sân sao được. Đó, cho nên Phật nhắm ngay cái gốc, Phật chỉ phải biết tất cả pháp là hư dối. Hư dối, thấy đúng như vậy thì chúng ta sẽ thấy Phật. Phật ở gần mình hay xa mình? Hết sức là gần, chứ không phải ở phương trời nào, phải bao nhiêu năm đi tìm kiếm ở bên cạnh mình mà mình bỏ quên. Rồi lại thêm có một ít Phật tử thuộc lòng kinh Bát Nhã, rồi đọc, tôi chỉ dẫn một câu thôi, đọc là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thì chỉ một câu đó thì quý Phật tử nghĩ chúng ta tu để hết khổ, phải không? Mà giờ nếu soi thấy năm uẩn đều không á thì mình qua hết tất cả khổ nạn. Mà Phật tử chúng ta tụng thuộc Bát Nhã rành, đọc chừng bao nhiêu lần, bao nhiêu bận rồi, bao nhiêu biến rồi, mà khổ nạn qua hết chưa? Khổ nạn, đọc kinh này Phật nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì độ nhất thiết khổ ách, nhưng mà tụng Bát Nhã mà thấy ngũ uẩn thiệt, phải không? Phật biểu thấy nó là không, mình lại thấy nó thiệt, mà thấy không thì mới độ nhất thiết khổ ách. Còn mình giờ thấy thiệt thì khổ ách muôn đời cũng không hết. Rồi nói sao tụng kinh Phật không linh? Phật dạy tụng là hết khổ, bây giờ mình tụng sao khổ hoài? Đó là cái tu của chúng ta nó không có thấu suốt. Trong đó cái trọng tâm ở chỗ chữ chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Chiếu kiến là soi thấy năm uẩn là cái thân này, từ xác thịt đến phần tâm hồn nó đều là không thiệt. Soi thấy được như vậy thì khổ ách nào cũng qua hết. Lời đó có chân lý chưa? Chúng ta ngày nay khổ bởi hai phần. Một phần là chấp thân mình thiệt. Bởi chấp thân mình thiệt cho nên rồi chúng ta đuổi theo dục lạc ở thế gian để thỏa mãn cái thân thiệt này. Mà đuổi theo dục lạc thế gian thì có cái được, có cái không được. Mà nếu được thì vui, không được thì khổ. Nhưng mà có khi được càng nhiều lại càng khổ nữa, chứ không phải là vui. Như vậy thì chúng ta càng đuổi theo dục lạc là chúng ta càng khổ. Đó là nói về thân, là nói về tâm. Thì quý vị lúc nào cũng nghĩ con cái nó không giống mình. Nếu nghĩ con cái không giống mình cái giận, phải không? Mà thưa quý vị, giống mình là giống cái gì đó? Giống cái gì? Giống cái ý, giống thói quen của mình, phải không? Thói quen của mình thế đó cũng bắt nó giống, rồi ý kiến của mình thế đó cũng biết nó giống, bắt nó giống. Nhưng mà cái ý mình có là chân lý chưa? Xin hỏi quý vị, cái ý mình nghĩ có chân lý chưa? Chưa chân lý mà bắt người ta giống là sao? Phải không? Cái chưa phải chân lý mà bắt người ta giống có phải là xua người ta đi theo cái lầm lạc của mình sao? Vậy mà luôn luôn mình nghĩ thế này, nếu ai nghĩ khác mình, phản đối cái nghĩ của mình thì quý vị giận không? 100 người như một đều giận, phải không? Nhưng mà đặt câu hỏi lại, cái nghĩ mình chân lý chưa thì không ai dám nhận là chân lý hết. Như vậy thì mình nghĩ chưa phải chân lý mà bắt người ta phải theo mình, thì quý vị nghĩ làm sao? Mình có độc tài không? Vậy mà ai cũng ghét độc tài. Nghe nói độc tài cái mình chê, mình phản đối, mà chính mình là người độc tài hơn ai hết. Đó. Ở trong gia đình, người chồng nghĩ ra một lý lẽ nào đó để nói rằng cái lý lẽ của mình là đúng, là hay. Nếu vợ con mà phản đối lại thì sao? Thì sừng sọ liền, phải không? Không có yên. Phản đối ngay. Rồi nếu người vợ mà có một ý kiến gì nói là hay mà chồng phản đối thì cũng sừng sọ liền. Như vậy thì chúng ta khổ vì cái chấp sai lầm. Bởi vì cái nghĩ của mình á, là cái nghĩ tạm thời, nghĩ theo những cái gì mà mình kinh nghiệm đã qua, mà cái kinh nghiệm đã qua đem ứng dụng với cái sắp đến, chấp gì đã đúng, phải không? Như hôm qua chúng ta thấy trời mưa thì chúng ta nói ngày nay cũng mưa, thì nói vậy cũng đúng phần nào, mà nhưng ngày hôm qua mưa khác, bữa nay mưa khác, phải không? Có khi hôm qua mưa trọn ngày, có khi ngày nay lại mưa phân nửa thôi. Nó không chắc gì như cái mình thấy hôm qua. Vậy mà khi nghĩ cho cái nghĩ mình đúng rồi, ai phản bác lại thì giận, thì tức. Quý vị thấy có phải là cái người biết tôn trọng lẽ thật không? Như vậy thì đâu phải một người, mà tất cả ở đây có ai mà nghĩ mà bị bác không giận không? Nếu không giận đưa tay tôi coi. Chắc ít lắm, cao lắm là một hai người, phải không? Trong số 100 người, 200 người mà chỉ có một hai người dám đưa tay thôi, còn bao nhiêu đều không dám đưa tay hết. Thì để biết rằng cái đó là cái thói quen, là cái lối nhìn chung của tất cả, chứ không phải riêng ai. Như vậy thì ngày nay chúng ta học Phật, học được cái giáo lý chân thật, thì chúng ta phải làm sao? Phải soi thấy năm uẩn không? Năm uẩn là thân sắc uẩn, tức là tứ đại, rồi thọ tưởng hành thức, tức là cái tâm sinh diệt của mình. Rồi thọ là cảm giác, tưởng là suy tưởng, hành là suy tư, rồi tới thức là phân biệt. Những cái đó là một dòng tư tưởng sanh diệt, nó không có thiệt mà mình ngỡ nó là thiệt. Rồi từ chấp cái thân thiệt dành nhau vật chất, rồi chấp dắt cái tâm suy nghĩ mình là thiệt, rồi chống đối nhau dành phần đúng về mình, do đó mà cái thế gian đau khổ tràn trề. Bây giờ biết thân này không thiệt, cái suy nghĩ, cái phân biệt của mình cũng không thiệt, thì khổ nạn nào mà không qua? Qua không? Như vậy lời Phật nói đâu có trái, đâu có phải nói suông, nói một lẽ thịt mà Phật tử không có làm tới nơi. Tụng Bát Nhã thì tụng thuộc lòng chữ thôi, còn cái ý nghĩa trong kinh không biết gì hết. Cứ tụng nhiều biến Phật chứng cho mình có phước, phải không? Cứ như vậy. Mà chúng ta tu là cốt làm sao thấy được lẽ thực của Phật dạy, biết được cái chân lý Phật giải bài cho chúng ta hiểu, thì như vậy mới là tu. Nên trong kinh Bát Nhã thì có chia ra làm 3 phần Bát Nhã: văn tự Bát Nhã, rồi chiếu kiến Bát Nhã, rồi thực tướng Bát Nhã. Thì văn tự Bát Nhã thì đó là quý vị học lòng chữ nghĩa là thuộc, rồi chiếu kiến bát nhã, tức là dùng trí tuệ soi xét cái thân năm uẩn không thiệt, thì đó là chiếu kiến bát nhã. Rồi từ chiếu kiến bát nhã nó mới đưa mình tới thật tướng bát nhã. Cho nên soi thấy năm uẩn đều không thì đó là chúng ta qua hết khổ nạn. Hay như kinh Kim Cang hồi nãy tôi dẫn, thấy tất cả pháp không thiệt thì thấy được Phật, tức là lên tới bờ giác. Như vậy thì chỉ một bài kinh ngắn đó, chúng ta sống đúng, tu đúng là chúng ta đã giác ngộ rồi. Còn ngày nay chúng ta tu học kinh thật nhiều, bộ này hết bộ kia hết bộ nọ, mỗi đêm tụng một hai phẩm liên miên như vậy, mà tụng thì tụng, khổ vẫn khổ hoài. Là vì chúng ta tu bằng cái văn tự, chứ không phải tu bằng cái trí tuệ soi xét. Đó là cái chỗ sai lầm của chúng ta. Như vậy thì quý vị biết chữ tánh không là cái không sẵn trước khi mọi vật sinh ra.